bà trở nên điên. Chắc quý vị cũng hiểu được cái gì, cái khổ đau cùng cực, không còn cái đau khổ nào như cái đau khổ của Patakara. Bà khóc, cười, tất cả những cái điểm tượng mà từ cái lúc mà hạnh phúc với người yêu, từ cái lúc mà sung sướng khi trở thành một người con gái trong gia đình, tất cả những chuyện mà dĩ vãng nó trở lại với bà, vui đó rồi buồn đó, ngày nào hạnh phúc với người yêu, ngày nào lại nhìn cái thân xác của người yêu chết mà bầm tím lạnh lùng, ngày nào đứa bé bồng ở trong tay hai vợ chồng nhìn đứa bé con trai đầu lòng, thì ngày nào hình bóng không còn nữa, thì bà trở nên điên dại. Lúc khóc cho cái đau khổ của mình, lúc cười về những hạnh phúc trong quá khứ của mình, bà lang thang bà đi. Lúc đó Đức Thế Tôn ở tại thành Xá Vệ, bà lang thang vào thành, ăn không ăn, mặc không chịu mặc, lõa lồ đi vừa khóc, lúc khóc lúc cười. Thì khi mà bà đi ngang cái tịnh xá của Đức Phật ấy, thì những người đệ tử của ngài cản, bà đừng có tới, bởi vì sợ trong cái tâm trạng điên loạn như vậy đó thì bà làm não loạn Thế Tôn. Hả? Chắc quý vị bây giờ cũng vậy thôi. Sư bà tu mà cái người nào mà hơi ba trợ lại khái người Mỹ đó, đừng có vô, đừng có gặp sư bà lại khái mình lo trước. Cái tâm trạng người đệ tử như vậy mà. Nhưng mà Đức Thế Tôn biết, biết được chuyện đó. Thành ra khi sai ngã Nam á, là khi bà đã tới như vậy á, đừng có cản trở bà, mà phải đưa bà vào gặp Thế Tôn. Phải đưa bà vào gặp. Thì khi Đức Thế Tôn gặp bà đó quý vị, thì bà chỉ khóc thôi. Bà chỉ khóc. Và ngài cũng không nói gì hết, ngài ngồi nghe bà khóc. Ngài mới nói rằng: Patakara, kể lại cho ta nghe những chuyện gì đã xảy ra cho con. Thì trong đau khổ vì một lần kể ra là cái vết thương nó đau trở lại. Nhưng mà với cái lòng từ bi của Đức Phật, với cái lời thương yêu của Đức Phật, bà kể lại câu chuyện đó một lần cho Đức Phật nghe. Đức Phật nghe xong rồi thì ngài có thuyết pháp cho bà, ngài có nói bài kệ. Ngài nói rằng tuy là đau khổ đó con, nhưng mà nó cũng là cái điều mà giúp cho con lớn lên. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái người tuy một tuổi mà thấy được cảnh vô thường còn hơn là người sống lâu trăm tuổi mà không thấy được vô thường. Tại sao vậy quý vị? Tuy một tuổi thấy được vô thường thì mình thấy được có cái căn bản, có cái động lực khiến cho mình tu, khiến cho mình giải thoát. Còn người sống lâu trăm tuổi mà chẳng thấy được vô thường, nó chạy theo ngũ trần đó quý vị, thì tuy là trăm tuổi nhưng một ngày nào đó sẽ bị đọa lạc mà thôi. Thì khi nghe bài kệ đó rồi thì bà Patakara tỉnh. Bà tỉnh bị bà thấy cuộc đời này là một sự thăng trầm, thay đổi. Thì bà mới xin xuất gia với Đức Thế Tôn. Thì khi đó quý vị, Đức Thế Tôn nhận lời. Đức Thế Tôn nhận lời. Và Đức Thế Tôn dạy cho bà Mahapasebade. Lúc đó là thượng thủ của bên Ni, độ cho Patakara làm tỳ khu ni. Thì cái vị tỳ khu ni này tu rất là tinh tấn. Và cái đối tượng quán sát của bà là sự vô thường, là đổi thay. Nắng lên, sáng mặt trời mọc nắng, chiều mặt trời lặn, không còn nắng nữa. Nước chảy mây trôi vân vân, bà lấy đối tượng quan sát bà là vô thường. Một hôm nọ đó quý vị, bà đang rửa chân, bà múc một thau nước bà rửa chân, rửa chân sạch rồi bà đổ cái thau nước nó xuống đất, thì bà thấy cái dòng nước khi mà đổ như vậy đó, có những cái dòng nước nhỏ nó chạy chừng 2-3 tấc chạy ngắn thôi, thì nó lại thấm vào cái. Có những cái dòng nước chạy dài hơn một chút rồi mới thấm vào cát. Có những cái dòng nước chạy thật dài rồi mới thấm vào cát. Thì bà chứng được đạo, chứng được quả A-la-hán. Bà thấy rằng cái cuộc đời của chúng ta đó quý vị, nói chung cái hạnh phúc của chúng ta, cái niềm vui của chúng ta, cái nỗi buồn của chúng ta, cũng như những cái dòng nước mà bà đổ trên cát vậy đó. Có những cái nó dài, nhưng ngược lại có những cái nó ngắn. Những cái dòng nước ngắn đó là những cái hạnh phúc, những cái đau khổ, cái buồn vui của chúng ta nó ngắn. Có những cái nó dài hơn một chút, có những cái nó dài hơn cái hồi nãy nữa, nhưng mà cuối cùng đó, và dầu dài dầu ngắn, vui buồn thương tiếc tủi nhục vinh vân vân, thì tất cả thứ đó quý vị, nó có đó như một ngày nào đó dầu dài dầu ngắn nó sẽ biến mất, cũng như những dòng nước bà đã rửa chân rồi. Bà chứng quả là câu chuyện đó quý vị, nó hết chỗ đó. Quý vị nào muốn coi cho kỹ ví dụ này đó, tôi khuyên, chúng tôi mới soạn cái cuốn Trưởng Lão Nghi Kệ, tức là cái gương chứng đạo của những người phụ nữ, sư bà đang cho in. Quý vị hỏi nếu có thiếu tiền, nó sẽ có pháp tâm giúp cho sư bà in được đó. Rất là nên. Cái gương chứng đạo của những người đàn bà. Cái câu chuyện tôi kể ra quý vị cuối năm để làm cái gì? Tôi không muốn làm cái gì buồn, phải không? Buồn tôi có mập béo gì đâu. Nhưng mà tôi muốn nói cho quý vị thấy, cái thời gian nó trôi nhanh lắm, trôi nhanh lắm quý vị. Mới ngày nào đây đó, chúng ta chúc Tết lẫn nhau. Bây giờ ngồi đây chúng ta tính chuyện của năm qua. Cái Tết cho quý vị 365 ngày, nó trôi qua như dòng nước vậy đó. Nếu mà chúng ta có dịp nghĩ lại chuyện năm qua đó, buồn bao nhiêu, vui bao nhiêu. Những chuyện buồn đó, nó last được bao lâu, nó kéo dài được bao lâu. Những chuyện vui nó kéo dài được bao lâu. Thường thường đó quý vị, ta nói là ngày vui qua mau, qua mau lắm. Như vậy thì cuối năm đó quý vị có dịp mình ôn lại chuyện cũ một năm qua. Để chi vậy? Để mình thấy được cái bộ mặt thật của những chuyện đó. Hả? Nó xảy ra đó quý vị, nhưng mà rồi nó mất. Nó như vó câu cửa sổ vậy thôi. Như là cái một cuộc đời, nó như là cái bức tranh văn cẩu vậy thôi. Ngày hôm qua trong lớp quan niệm tôi có kể một bài thơ đó. Ngày xưa có hai người bạn, buổi chiều nhìn lên trên trời thấy ánh chiều đẹp quá. Cái ánh sáng mặt cái buổi chiều mà mặt trời dọi nó cũng đẹp lắm. Nhìn lên trời xanh đó, thì mây nó tụ lại giống một cái áo thật đẹp, áo màu trắng. Thì mới vừa kêu anh nhìn kìa, trên trời có cái áo trắng đẹp quá. Thì người bạn mình nhìn lên đó, thì lúc đó trở thành một cái hình ảnh một con chó rồi. Anh ta mới than rằng thiên thượng phù vân như bạch y, tu du hốt biến vi thương cẩu. Trên trời đó thiên thượng phù vân như bạch y, mây bay nó giống như là áo màu trắng này, nhưng mà tu du hốt biến vi thương cẩu hốt nhiên biến lại thành con chó màu xanh. Cái người đó bỏ đi tu, họ thấy được cái sự thay đổi của cuộc đời. Chúng ta cũng vậy, khi mà nhìn một năm qua đó, buồn có, vui có, thành có, bại có, mạnh có, bệnh có. Nhưng mà nó đổi thay hết quý vị. Hả? Lúc buồn lại lúc vui, lúc mạnh thì lại có lúc yếu. Nó đổi thay như là cái trống trống vậy. Nó đổi thay cũng như là cái chiếc áo màu trắng mà trở thành con chó màu xanh vậy. Thế như vậy để chi vậy quý vị? Để chúng ta sắp xếp cho tương lai. Năm tới đó, năm qua một năm rồi, mình già thêm một tuổi rồi ha? Mình lớn thêm một tuổi rồi, mình sẽ làm gì đây? Thành tựu, thấp thoát vân vân, những thứ đó đều là giả. Nếu mình không lo đó, ai lo cho mình đây? Thấy thành, thấy bại vân vân, thấy sự vô thường, quý vị không phải để buồn mà để mừng. Tôi kể câu chuyện đó cho quý vị nghe đó, không phải để buồn. Buồn chắc là tội nghiệp trong thân phận của chúng sanh, nhưng phải mừng cho mình. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì cuộc đời của mình tuy là khổ đau, tuy rằng xa lìa đất tổ, tuy rằng xa lìa bạn bè anh em, nhưng mình vẫn còn có phước hơn là cái cô tỳ kheo ni Patakara. Thấy phước để chi vậy? Để biết rằng mình bây giờ mình tu đó quý vị, dễ dàng hơn cô nhiều lắm. Mình không có đau khổ nhiều như cô. Có đau khổ nhưng không nhiều, là bởi vì mình vẫn còn cái thân thể lành lặn, mình vẫn còn cái tâm trí bình thường, mình vẫn còn có cái sự giúp đỡ của những người khác để mình tu. Như vậy cho nên trong năm tới đó quý vị, tôi mong rằng quý vị phát tâm nhìn cái cuộc đời ngày hôm qua, của năm qua, để mà sắp tấn mình tu. Trong năm tới phát tâm, cái người nhất tu, cái người Phật tử, khi nhìn một năm rồi đó, thấy rằng mình đã làm được điều thiện nào chưa? Nếu chưa, phát tâm làm. Cái việc thiện năm rồi mình làm, năm nay phát tâm làm thêm nhiều hơn nữa. Năm rồi cái việc ác nào đó mình đã có làm chưa? Lỡ có làm, năm nay quyền tiêu diệt. Nếu mà cái điều ác đã làm, phát tâm tiêu diệt. Cái điều thiện chưa làm, phát cho nó lành, khởi lên, và tạo cái điều kiện đừng cho cái điều ác phát sinh. Thì có như vậy đó quý vị, cái cuộc đời của mình mới tiến bộ, cái cuộc đời của mình mới trên con đường đi lên, trên con đường giải thoát. Thì nếu mình không làm được như bà Patakara mà đắc được quả A-la-hán đó, thì chính mình trong cuộc sống này đó quý vị, mình cũng được an lành. Trong cuộc sống này đó mình cũng được hạnh phúc. Trong cuộc sống này đó, dầu cái ngày xuân hạ thu đông không kể, nếu mình tâm mình an lành thì cái ngày đó đó quý vị là cái ngày Tết của mình. Cuối năm tôi kể quý vị nghe câu chuyện đó với hy vọng rằng quý vị cố gắng nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn năm ngoái. Tôi thấy quý vị đi nghe pháp nhiều, điều đó cũng mừng quý vị. Nhưng mà tôi mong rằng những cái khóa tu, những cái ngày tu học đó, quý vị cũng có mặt đồ đầy đủ như những ngày nghe pháp. Tôi biết có những người bận lắm, nghe pháp thì nghe, nhưng mà tới dừng tu thì không có giờ để tu. Mình phải đặt lại vấn đề quý vị. Cái pháp đó, gọi là pháp hỷ đó quý vị, là chỉ có thể biết được là khi quý vị nếm nó mà thôi. Quý vị nghe cái gì thì nó vui vui hả? Nó vui vui học thêm, nhưng mà cái niềm vui đó chưa được gọi là pháp hỷ. Cái pháp hỷ phải là cái niềm vui quý vị thực sự nếm cái vị của cái pháp. Mà cái vị của pháp nếm nó quý vị không cách nào hơn là quý vị hạ thủ công phu tu. Có vậy thôi. Tôi đã từng nói rằng thế gian như không hoa, thế gian này như là cái hoa đốm vậy đó. Hả? Không có thật, tài sắc danh thực, thì những thứ đó đó quý vị, nó chỉ dẫn mình vào cái khổ đau thôi. Một quý vị cứ tự mình nhìn lại, mình cứ nhìn lại mình thôi, mà nhìn lại mình chừng nào đó thì mình sung sướng nhiều chừng đó. Có những cái sung sướng mà quý vị không ngờ quý vị có, mình cứ tìm cái sung sướng đâu đâu. Có cái sung sướng nào cho bạn, sung sướng mà mình mở mắt ra đó quý vị, mình thấy được cảnh trời cao mây trắng hả? Quý vị nói rằng phải sung sướng phải, mình đi đâu ra đây mình thấy cái cảnh này cảnh nọ. Có những người đó quý vị, họ chỉ cần có cặp mắt sáng thôi, họ nhìn thấy trời rồi họ là quý lắm rồi. Thành ra có những cái sung sướng mình phải tìm thấy ngay trong cuộc sống bây giờ quý vị, đừng có chạy theo nữa. Cuộc đời này nó thay đổi dữ lắm, mình cứ chạy theo, mình chạy rồi quý vị coi đó, năm 90, năm 89 thì có những cái model, có những cái kiểu của năm 89, hết năm 89 rồi lại có những kiểu của năm 90, rồi lại 91, 92, 93, mình chạy hoài đó quý vị. Cái hạnh phúc không bao giờ mình chụp được cái hạnh phúc trong tay, nó gần lắm, nó có vẻ gần lắm, mình cứ chụp, mà bao giờ cũng vậy. Mình vừa đưa tay ra đó quý vị, thì cái hạnh phúc cũng đã xa thêm bước nữa. Sống với mình quý vị, trở lại với mình, nhìn lại mình, nhìn lại những cái tình cảm, nhìn lại những cái cảm xúc, những cái tri giác của mình. Để đây mình thấy, tuy rằng mình sống trong sanh tử, tuy rằng mình sống trong vô thường, nhưng mà cái nghiệp của chúng ta vẫn không nặng bằng cái nghiệp của cô Patakara. Nghiệp nặng như vậy mà cô còn thành A-la-hán, tại sao mình không thành được như cô? Tôi mong rằng quý vị cố gắng. Quý vị, tôi biết rằng quý vị rất thương chúng tôi. Tôi cũng nhân dịp này cảm ơn quý vị. Tôi nghĩ rằng sư bà lên đây thì sư bà cũng cảm ơn quý vị. Là bởi vì sao vậy? Quý vị không nên cảm ơn tôi, không nên cảm ơn sư bà, mà chúng tôi phải cảm ơn quý vị. Bởi vì cái nguyện của chúng tôi đó quý vị, là thượng hoằng Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Nếu không có quý vị ấy, thì chúng tôi không có hoàn cái nguyện của chúng tôi. Cái niềm vui của chúng tôi đó là mình đã nếm được cái vị ngon ngọt của pháp nhũ, thì chúng tôi chỉ mong là chia sẻ được cho những người đồng chí, những người mà gọi là pháp lữ, là bạn tới con đường đi tới chỗ giải thoát. Thành ra chúng tôi phải cảm ơn quý vị. Quý vị có tinh tấn đó, chúng tôi mới tinh tấn, mà ngược lại chúng tôi có tinh tấn, quý vị mới tinh tấn. Quý vị và chúng tôi xuất gia và tại gia ảnh hưởng với nhau nhiều lắm quý vị. Quý vị đi tới chùa thường xuyên, lễ Phật thường xuyên đó ha, thì sao? Thì những vị tu hành nó sẽ tinh tấn hơn lên. Mà ngược lại những vị tu hành tinh tấn đó, thì sẽ sách tấn quý vị tinh tấn. Quý vị xin nhớ điều đó cho. Thành ra quý vị, những thầy quý vị, với thầy với ni sư đó, quý vị phải tinh tấn để cho họ tôn tinh tấn. Mà ngược lại bổn phận của chúng tôi phải tinh tấn hơn lên để cho quý vị tinh tấn. Đạo Phật, Đức Phật gọi chung chúng ta đó quý vị là một tăng giả. Tỳ khưu, Tỳ khưu ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di. Đạo Phật có thịnh là khi mà Tỳ khưu, Tỳ khưu ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di hòa hợp cùng tu á, thì khi đó mới thịnh. Quý vị có thương chúng tôi đó, xin quý vị tu cho. Tôi cũng cảm ơn quý vị trong thời gian qua, có nhiều vị thương chúng tôi biết, cho chúng tôi từng cái áo, cho chúng tôi từng một cái, từng miếng sâm, cho chúng tôi từng cái vớ, từng cái khăn. Tôi hồi hướng công đức cho quý vị. Có những vị thương chúng tôi dạy thêm cho chúng tôi học, công đức lớn lắm. Quý vị thương chúng tôi biết. Và thật lòng mà nói đó quý vị, chúng tôi cũng thương quý vị này, cùng tu với nhau mà. Nhưng mà nếu có thương nhau đó, chắc là sư bà với tôi mới tu kỹ hơn chút nữa. Mà nếu quý vị có thương thêm chút nữa, Bởi vì thế gian này thì quý vị nó có hội họp thì có tan. Hả? Mình thương nhau mấy gì nữa đi, một ngày nào đó thì chắc là quý vị cũng nói thôi đại khái bye bye thầy, hay là sư bà với tôi cũng xin chào quý vị. Nếu có thương nhau, muốn gặp nhau hoài đó quý vị, thì xin quý vị tinh tấn tu hành. Chúng tôi cũng tinh tấn tu hành. Có như vậy đó, thì một ngày nào đó quý vị chúng ta gặp lại nhau thôi. Hả? Thì tôi mong rằng thì cái lời cuối năm, cái lòng thành của tôi, xin quý vị nghe cho, xin quý vị thương cho. Có làm như vậy đó quý vị, thì thực sự mới nói rằng mình là một tăng. Quý vị thương tôi, quý vị thương chúng tôi và chúng tôi thương lại quý vị. Thì mong rằng quý vị cố gắng. Thì cuối năm thì tôi không dám chúc quý vị gì hết, bởi vì đối với chúng tôi đó, tài sản của cả những thứ đó quý vị nó không thật. Thì tôi chỉ cầu chư Phật, chư Long Thánh Chúng gia hộ cho quý vị thân luôn an. Bởi vì thân thể an khang nó giúp cho mình tu học nhiều lắm quý vị. Tâm cho thanh tịnh. Bởi vì cái niềm thanh tịnh trong tâm đó, có tiền mua không được quý vị. Mà khi có niềm thanh tịnh trong tâm đó, thì thật sự quý vị nhìn đó, thì thật sự cái tâm mình mà vui đó quý vị, thì nhìn tất cả mọi cảnh vật đều vui. Hả? Khi tâm mình buồn đó, thì nó thật với quý vị, đứng ở giữa cái party, đứng ở giữa tiệc tùng đó, quý vị, thì cái tâm mình vẫn thấy buồn thôi. Do cái tâm mình vậy lắm quý vị. Tôi mong rằng với cái sự tinh tấn của quý vị, với cái sự lãnh đạo của sư bà, với cái oai thần của Long Thiên Hộ Pháp Tam Bảo Gia Hộ, quý vị được điều đó. Tôi mong rằng quý vị cố gắng thêm, cố gắng thêm quý vị. Nếu quý vị có thương tôi, xin quý vị nghe cho. Chúc quý vị một năm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhưng mà vì chúng ta sống trong cái cùng cho gia đình đó.
Tôi mong rằng cuối năm bây giờ thì mình nghĩ tới già, mình nghĩ tới những cái điều mà mình đã, mình nghĩ tới. Tôi nghĩ rằng tôi biết tôi có người mình thu hoạch đó, đã đặt lại những cái đây. Mình năm qua mình nghĩ cho nó có khó khăn gì, tôi muốn nó khó khăn gì. Chứ không nghĩa là một năm qua mình để dành những cái gì, một năm qua mình muốn bắt những cái gì lại mình để cái gì. Đó là giả cái gì. Mới đây mà năm qua một năm rồi, mình có cái tính của cuộc đời là gì? Là cái sức lực của chúng ta cạn đi mới. Những cái ngày còn lại, những cái ngày chúng ta cùng nhìn mặt nhau như vậy đấy, tất cả là những cái này đừng có bỏ qua. Bởi vì thời gian trải qua là cái nguồn rồi sao chứ gì, không bao giờ. Vậy thì mình chấp nhận cái yếu tố và cái yếu tố thả nhiên mình nhìn nó lên. Bởi vì nếu chúng ta cầm nó lại thì cố gắng cầm được nào thì cái khổ đó đang tới mình nhiều. Phải thấy cái gì hô tù đọc thì mấy bài thơ thì có một bài thơ mà tôi không bây giờ tôi không chọn tôi đọc cái gì nghe cái bài thơ đó được từ sớm rồi thế này lắm. Tôi đọc bài thơ đó được từ miền Trung Việt Nam mà đọc thì tôi cũng đọc cái này cũng được thì tôi nghĩ là chắc đọc lại cái gì nghe. Cái nguyên nhân là bài thơ Bình Hán thì như vậy: y tổ phù vân biến thái ra, du dương đô có mộng nam ca, xuân dương tẩy hạ hà xuân hiện, phong sắc lai xuân mai dị hoa, tây nguyệt trầm thâm nam thực ảnh, đông lưu có hải khởi hồi ba, quân ta mưu tạ lâu điều hiến, kim nhập tầm thường bát tánh gia. Chữ Hán tôi sẽ xin dịch tiếng Việt như vậy: vân tẩu đổ thay lắm vẻ mà mơ màng gói trọn với nam ông ra, sương mùa chỉ hạ sen đa độ, gió hỏi đưa xuân mai đã hoa, tăng lặng 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 luôn ngàn của loa đặc, nước đi đi mãi một lần qua, thấy trăm đàn để lầu vương tạ, mai hết vàng son lạc vàng. Vân tổ đổ thay lắm vẻ mà cầu đầu tiên mình khi mà mày nhìn có một cái kết thúc ngày xưa có ba người ở đây đang ngồi lúc chiều đó thì ngồi không mát chưa thì một người có thấy người nhìn trời về cái gì cái nắng chiều đó cái nhìn chiều mặt trời là nắng thì cái nắng giảm thì thấy cái mây tụ lại giống cái áo rồi đó áo thành đẹp. Này, anh có kìa cá kìa. Nhưng mà khi mình làm vườn làm đổi như thế đó, thì cá nó không có bò cá được, mà nó biến thành những con đó. Cái mấy trời cái gì cái tủ đó, thành ra cái người nó khác. Thiên thượng phù vân mà yên, tung nhiên nó biến như thế nào? Ta nhớ mới thì đó. Thiên thượng phù vân và bạch yên, trên đời cái mây trắng họ thành giả trắng. Trung du có biến như động, nhìn lại nó trở thành như đó. Cái điều này nó xuyên ra. Thấy nó sự thay đổi về cái mây trời để cái gì thấy được, mà cái trời chúng ta cũng biết. Mong cái gì? Mong. Tôi không nói đến sự mà đổi thay. Chậm. Mình đổi thay từ từ, đừng có như đổi thay cái gì. Tôi không thay là mơ màng để trộn những cái năm ra. Cái cuộc đời chúng ta như cái mộng. Ở trong cuộc sống chúng ta. Có những cái mình tưởng còn ngoài, nhưng mà có những cái mà chúng tôi gọi là hoài bỏ, mình cứ vốn, mình cứ vốn rồi. Mình mà khi mà cậu thì cậu bằng này bằng lẽ cái gì thì cái bản bài sẽ là cái phương tiện mà có cái đánh có lại học trò nghe, nhưng mà khi đi đậu nữa thì làm quá rồi có cái gì có tiền cứ nhân viên đó nó là cái niềm vui của người tạo chứ. Anh này thì đi học cái gì thế, đi thế thì đâu phải là những bây giờ chỗ nào có thì cái ngủ của nó như vậy đó, thì cây rồi cái què, khi cái nằm ngủ của nó thì thấy là mình đậu rồi thì ông mua giả cho mình người được không lúa, giả cho mình lúa rồi dẫn mình giả rồi mới lại phong làm cái bây giờ là mình ăn một xíu làm cái quan lớn ở vùng thượng. Chúng ta thấy rằng nó khổ sai rất là nhiều, gia đình lại cái thì dưới là một cái ba người đó, nào má nè, nào bè nè, nào anh nè, nào chị nè, nào thầy nè, nào trò, tôi mừng một cái thì mình nhìn qua rồi thấy cái gì, hả? Mình cũng thấy là cuộc đời ngắn, cuộc đời của mình nó cũng thực sự là một giấc mộng dài. Mà trong cái mộng chúng ta vui, buồn, nhảy, cũng gió, cũng khóc. Cuộc đời của mình bắt đầu nổi ra. Cho tới khi mình tắt thở, có điều khác là cái người mà tắt đầu và tắt cái người biết là mình đang biết là mình đang họ cũng ăn, những người khác cũng ăn, họ cũng ăn, cũng bạn cũng là làm việc, cũng đủ thứ hết. Nhưng mà họ biết rõ đây là những cái ma, nó không tồn tại đây, nó qua đi. Đừng tin tôi, đừng tin Phật. Cứ nhìn sống của mình thấy nó là những cái ma, ma lắm gì nữa. Cầm cái này là cái tư ra. Ôm cái bậc kỳ hào của bậc khác bao giờ các bạn là lưỡng ngàn gõ bạc nước đi mãi dùng là lạnh quá cái cuộc sống như thế này thì nó có tay ở dưới nước đã được dọc hả? Mùa hè thì là cái có điều là mình mất có những cái mình mất luôn không trở lại đó là gì các bạn là lưỡng ngàn cái tuổi tác của mình, cái sức khỏe của mình, cái gì là của mình, cái năng lực của mình, cái tuổi tác của mình, nó từ từ nó tròn đẹp cái gì, hả? Mình chỉ thấy trăng tròn, nhưng mà hãy tròn để đi trăng tròn để mặt cái đẹp mình thấy cái đẹp của trăng tròn, nhưng mà khi mình biết thì sao mình sợ hãi, mình lo. Mình luyến tiếc cái trò mình quên đi ở đây bây giờ mấy người trò mấy người biết trò nó có cái biết gì không có người thấy nó có biết cái gì nhưng mình nhớ rằng nó có biết nhưng nó có thể trò mà cái trò của mặt trăng đi theo nó có thể nó trò mình biết nhưng mà nếu chúng ta sống ở trong đây cái là tâm nguyện cái gì tức là mình sống trong cái đạo đó thì mặt cái đó nó tròn mãi không được lăn lóc trong cái hồ này đó thì 80 gọi là những cái tròn cái tròn cái nhưng mà mình già bây giờ thì mình giờ mình có mắng có chửi có khóc có lóc cái này thì nó biết rồi hả không biết nó biết rồi. Bây giờ mình là nào cũng có biết hết chỉ có điều mình có biết pháp không là Phật. Đức Phật là ngoài cái giới này đó, ngoài cõi đời giả tạo hình giả này, có một cõi khác ăn là lành, tròn, vô lượng, vô lượng, mình có chưa muộn, chưa muộn. Cái vấn đề đặt ra là mình có chịu nhận nó hay không? Mình có chịu nhận nó không? Mình nói rằng nếu mình nói rằng không dài, lỡ biết được chút luôn. Thôi nói vậy thì chịu rồi. Hết cứu rồi, nó là tập cứu của mình được. Nhưng cái gì thì nhớ cho là này. Chúng ta thấy là hãy cái vấn đề đó. Nước đi mãi là dần quá. Cái dần nước là dần sôi ra. 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 Cái dần nước nó sôi ra như là cuộc đời sôi ra như nó sôi ra cửa sổ. Thành ra sợ lo mới chịu mà sự sụp nước chữ của nhân dân tỉnh. Con ngài luôn luôn của ông đưa nước nước để cái gì đó, tôi sẽ bảo vì tình yêu thì cái gì mà cái gì nó cũng như thì mình nghĩ rằng nhưng mà nó là cái nguyên cái người chúng ta là phải nhìn cái nguyên thì mình nói cái gì thực sự nó là cái hai mặt cái mình là từ cái đó là cái nguyên cái đó mình cái đó là cái mình nhưng mà để cho ta biết thì cái chuyển cái nguyên thành cái nguyên đó chuyển cái nguyên thành cái nguyên cái đó là được cái gì cái mấy người kia em mấy người kia em mấy người kia em cứ ở nhà thôi. Ở Việt Nam thì thấy là đòi thấy vàng bạc thì được đầy đủ. Có gì đấy? Việt Nam có gì cả? Tôi cũng vậy, chắc không có gì. Có gì cả? Tôi. Thành ra ở Việt Nam thì chính là người thì chính là người. Bởi vì những người thì trở về nghề, về nghề thì những người thì chính là những người họ thế. Bởi vì họ thành nghề thì chính là những người họ. Không biết là thành ra chú tôi đâu nhưng mà mới gặp mẹ rồi đã có lý cho nên lý mình được là sao anh chú ở thế rồi anh chú biết rồi anh biết là mẹ anh chú biết há rồi anh chú là sao ha đã có cái gì không còn cái gì nữa chú là cái gì thì qua đây để chú biết được sự khác rất là rõ nhà anh là đã đã biết rồi cái chuyện gì nữa hai người như vậy bây giờ nữa người Việt Nam lúc này mình cứ biết nữa chứ giờ chỉ được qua lần này chúng ta không được thì chắc không được nữa phải đi chứ chứ người Việt Nam chứ anh đã biết rồi sao mà phải có tổ chức gì ở Việt Nam mình đã phát triển được tâm đó
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
Tôi trả lời cho tôi xem mà tôi không biết là những chỗ mà có cái hàng nữa hả? À, tôi đưa tôi cái chỗ thì mình sẽ cảm thấy sợ tôi cảm thấy tôi chỉ đau như thịt rồi đó nó lớn đó mình bè quá có gì quá đáng gì thì mình sẽ được rất là đẹp sau đó tôi trả lời cho tôi xem tôi không biết đây tôi đi tôi không muốn đâu mà tôi đi
Cái gì đó là đồ cuốn có cuốn không có gì làm không có cuốn làm gì vậy anh nói cái gì là cái gì 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 cái g trong đạo